Kính chào quý thính giả chuyên mục Radio Văn hóa Đời Sống của Epoch Times tiếng Việt. Hôm nay, chúng tôi hân hạnh gửi đến quý thính giả bài viết của tác giả Chen Yanglin có nhan đề Lễ nhạc và vận mệnh của quốc gia. Bài do Thanh Hoa biên dịch theo bản gốc từ Epoch Times Hoa ngữ. Mời quý vị cùng lắng nghe. Kinh thi là một quyển thu thập các ghi chép về thơ ca, được sáng tác trong khoảng thời gian 600 năm lịch sử Trung Hoa, từ đầu thời Tây Chu đến giữa thời Xuân Thu, gồm 311 bài thơ, cũng là một quyển trong bộ Ngũ Kinh do Khổng Tử dạy và cũng xuất hiện ở chương cuối cùng của Trung Kinh để nhấn mạnh tầm quan trọng của lễ nhạc trong việc trị quốc. Trong chương 18, tận trung của Trung Kinh nói: Vì vậy, việc cai trị của Minh Vương cần trọng dụng hiền tài. Hiền thần tận trung thì đức của vua mới ban truyền rộng khắp. Chính trị và tôn giáo vì thế mới tốt đẹp, lễ nhạc vì đó mà hưng thịnh, hình phạt vì thế mà công minh. Ân huệ vì thế được ban bố rộng khắp. Trong bốn biển đều có âm thanh yên bình. Khi những điều tốt đẹp đã hoàn thành, thì nói thông từ trên xuống dưới là vì thế mà truyền nhã tụng này đến muôn đời, nhấn mạnh mối quan hệ không thể tách rời giữa lễ nhạc và vận mệnh của quốc gia. Nhã còn được gọi là nhạc cung đình, được phân thành đại nhã và tiểu nhã. Đại nhã là âm nhạc khi vua tiếp kiến các quần thần quan lại vào chầu bái lạy và khuyên kiên giới. Tiểu nhã là âm nhạc mở yến tiệc mời quan khách. Còn tụng là nhạc khúc ca ngợi công đức trị quốc tại nơi thờ cúng quỷ thần của các gia đình quý tộc. Thông thường khi diễn tấu nhạc phải đi cùng các điệu múa và cũng là chuyên chỉ thơ ca dùng khi cúng tế tôn miếu. Tuy nhiên âm nhạc cúng tế tương đương với âm nhạc ảm đạm, khiến người ta phân tán tinh thần, không phấn chấn được. Nếu cả quốc gia tràn ngập trong bầu không khí như vậy, thì quan dân làm sao làm tốt được công việc của mình? Như vậy chẳng khác nào khiến dân chúng lầm than. Vì vậy, một vị quân vương sáng suốt khẳng định phải hết sức coi trọng âm nhạc và điệu múa của các tầng lớp cao thấp khác nhau. Bình dân thì có ca dao, xã hội thượng lưu thì cũng có các bài hát và điệu múa của họ. Mỗi triều đại đều cho thấy trạng thái tinh thần và trào lưu tư tưởng của triều đại đó. Hàng Phi Tử bàn về trong 10 điều sai của quân vương, có nói đến âm nhạc đồi trụy có thể phòng quốc. Trong câu chuyện ghi chép lại việc Vệ Linh Công trên đường đi viếng thăm Tấn Bình Công, khi nghỉ đêm ở Bộc Thủy đã nghe được bản nhạc mà mình chưa bao giờ được nghe thấy. Ông vội cho triệu nhạc sư họ Quyên tới, lệnh cho ông soạn bản nhạc đó. Vì thế mà trì hoãn ở lại thêm một ngày để nhạc sư Quyên có thể luyện tập thành thục khúc nhạc này, sau đó cho đi theo tới chỗ Tấn Bình Công để trình diễn. Tấn Bình Công trên Thi Di Đài bày tiệc thiết yến nồng hậu chiêu đãi Vệ Linh Công. Nhạc sư Quyên cũng lên biểu diễn bản nhạc mới. Nhưng tuyệt không ngờ tới rằng bản nhạc chưa đàn xong đã bị nhạc sư họ Khang của Tấn Bình Công chặn lại. Nhạc sư Khang không thể nhìn được và ông thừa nhận mình là một vị quan mù. Nhưng thính giác của ông lại vô cùng nhạy bén và rất tinh thông âm luật, có thể phân biệt được chính tà. Vì sao ông lại ngăn cản buổi biểu diễn của nhạc sư Quyên trong tiệc rượu của hai vị quốc vương? Vì ông đã nhận ra bản nhạc được coi là mới đó thực ra là tác phẩm của nhạc sư họ Diên thời vua Trụ Vương, và còn khẳng định rằng bản nhạc này nghe được ở Bộc Thủy. Đây là chuyện gì vậy? Vậy thì chúng ta phải nói về sự tích của nhạc sư họ Diên này. Trong Thập Di Ký Ân Sư miêu tả về nhạc sư họ Diên, nói ông là người tinh thông âm dương, hiểu tượng vĩ, từ thượng cổ phục nghĩa tới nay. Gia tộc nhà ông hết đời này đến đời khác đều đi theo ngành âm nhạc. Đến thời nhà Ân, tổng cộng đã soạn nhạc cho Tam Hoàng Ngũ Đế. Khi ông gảy đàn, âm nhạc có thể khiến cho địa thần chui từ đất lên lắng nghe. Khi ông thổi những nốt sáo ngọc, các thiên thần tới tấp hạ xuống. Đến thời hiên viên hoàng đế, tuổi của ông đã mấy trăm năm. Ông đã có thể nghe và phân biệt âm nhạc của các quốc gia. Thông qua âm nhạc, ông có thể biết được sự hưng thịnh hay suy vong của quốc gia đó. Đến cuối triều đại bạo chúa của nhà Hạ, khiến ông mang nhạc cụ đi nhờ cậy nhà Ân. Nhưng sau đến Thương Triều, Vương Trụ lại đắm chìm trong âm nhạc sắc tình dâm loạn, nhốt người gảy đàn nhã nhạc thanh âm hỏi Diên vào trong ngục, muốn phán tội cực hình cho ông. Nhạc sư Diên ở trong ngục gảy lên tiếng đàn thanh thương như suối chảy. Nhưng Trụ Vương không những không tỉnh ngộ, ngược lại còn nói những lời ruồng rẫy. Đây là thuần nhạc cổ xưa, chỉ có nghe nói như vậy. Vì thế không muốn thả ông ra, khiến cho nhạc sư họ Diên phải cải một khúc nhạc tấu mê hồn dâm quỷ mới có thể đào tẩu, tránh bị cực hình dùng sắc nung đỏ đốt da. Tới thời Chu Vũ Vương khởi binh diệt Trụ thì tung tích sư Diên biến mất ở Bộc Thủy. Có người nói ông nhảy xuống sông tự vẫn, cũng có người nói ông đã ẩn cư vào nơi Sơn Thủy. Vì vậy Sư Khang mới chỉ ra rằng tiếng đàn lả lướt của sư Diên thời Phong Trụ mà sư Quyên gảy là nghe được ở Bộc Thủy. Sư Khang đương nhiên chặn được tiếng đàn của sư Quyên. Trong Sự Ký Nhạc Thư nói: người phàm âm sinh ở người có nhân tâm, người soạn nhạc cũng là người hiểu đạo lý. Duy chỉ có người quân tử mới có thể hiểu được âm nhạc, là do thấu hiểu tường tận âm thanh mà biết lời nói của âm nhạc. Ba nhà đánh đàn, khi đàn đến đoạn miêu tả núi cao, Chung Tử Kỳ ngồi bên cạnh nói: ôi, núi cao như Thái Sơn. Khi bá nhà đàn đến khúc miêu tả nước chảy, Tử Kỳ liền nói: ôi, nước chảy cuồn cuộn như sông. Sau khi Tử Kỳ chết, bá nhà không đánh đàn nữa. Ông cho rằng không ai hiểu được tiếng đàn của ông bằng Tử Kỳ. Sau này chữ tri âm dùng để chỉ người hiểu được sở trường của mình, vì thẩm âm mà biết nhạc, thấu hiểu âm thanh mà biết được chính trị và đường lối quản lý. Tuy nhiên, sư Diên không còn và sư Khang cũng khó tìm. Chúng ta có thể tìm thấy nhã nhạc thanh âm đầy đức độ ở đâu? Dàn nhạc giao hưởng thần vận Sen Yun được giới âm nhạc ca ngợi là người tạo nên sự huy hoàng mới trong lịch sử âm nhạc sau thời kỳ phục hưng. Không chỉ thành công thay đổi bức tranh âm nhạc thế giới, mà còn thể hiện sự thống nhất giữa thiên nhiên và con người, thiên nhân hợp nhất, thông qua sự phối hợp tuyệt diệu của các loại nhạc cụ phương Đông và phương Tây. Không chỉ giới âm nhạc ca ngợi, mà nhiều thính giả cho biết họ đã được những âm thanh nho nhã đức hạnh truyền cảm hứng, mở ra những ý nghĩ tốt đẹp sâu thẳm trong tâm hồn, những ý nghĩ xấu xa và thô tục trong thế giới trần tục bị tiêu trừ, sự oán giận và hận thù trong cõi hồng trần được hóa giải. Đây không chỉ là bữa tiệc thanh âm tốt nhất cho cá nhân, mà còn là sứ giả thanh lọc thế giới, khiến cho người nghe muốn trở về với sự thuần khiết của cuộc đời mình và muốn cống hiến một phần năng lượng hòa ái cho thế giới này. Vào hội trường lắng nghe biểu diễn dàn nhạc giao hưởng thần vận là sự lựa chọn vô cùng đáng giá. Quý thính giả thân mến, chuyên mục Radio Văn hóa Đời Sống của Epoch Times Tiếng Việt đến đây là hết. Để đọc các bài viết khác của chúng tôi, quý vị có thể truy cập vào trang web epochtimesviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe, quan tâm và đăng ký kênh. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần sau. Kính chúc mọi điều bình an và tốt lành đến quý vị cùng người thân.